Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành, anh Vũ Tú Anh và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 29 tháng 5 2012.
Thủ tướng Việt Nam yêu cầu lãnh đạo Hưng Yên tường trình lại vụ Văn Giang.
Trung Quốc áp dụng thêm quy định khống chế các trang tiểu blog.
Nhiều doanh nghiệp châu Âu muốn rút khỏi Trung Quốc.
Trung Quốc sẵn sàng đón nhận 20.000 lao động Bắc Triều Tiên.
Lần đầu tiên Đài Loan bố trí tên lửa hành trình hướng về Hoa Lục.
Nhà đối lập Miến Điện ông San Suu Kyi bắt đầu chuyến công du ngoại quốc đầu tiên tới Thái Lan.
Các nước phương Tây trục xuất đại sứ Syria sau vụ thảm sát thường dân ở Ula.
Mục mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Mỹ Obama kêu gọi rút ra bài học chiến tranh Việt Nam nhân ngày chiến sĩ trận vong.
Xây dựng metro cần phải đồng bộ với quy hoạch đô thị, RFI phỏng vấn kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, giảng viên Đại học Bắc Mỹ, chuyên gia về quy hoạch.
Kính thưa quý vị, vụ cưỡng chế đất nông nghiệp tại xã Xuân Quang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên cho dự án Eco Park với chủ đầu tư là công ty tư nhân Việt Hưng có thêm một diễn biến mới. Ngày hôm qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có chỉ thị yêu cầu tỉnh Hưng Yên giải trình về vụ việc. Đây là lần đầu tiên ông Nguyễn Tấn Dũng có đòi hỏi chính thức với chính quyền địa phương về vụ việc diễn ra cách đây hơn một tháng. Vụ cưỡng chế đất tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên ngày 24 tháng 4 với sự tham gia của khoảng 3.000 nhân viên an ninh đã gây ra nhiều phản ứng phẫn nộ trong công luận trong và ngoài nước trước việc đất đai trồng trọt, nguồn sống của hàng nghìn người bị cưỡng đoạt với giá đền bù rẻ mạt. Bên cạnh đó là vụ hai nhà báo bị nhân viên chính quyền hành hung. Xin nhắc lại là trước đó ngày 2 tháng 5, một phó chủ tịch của tỉnh Hưng Yên đã báo cáo với chính phủ về vụ cưỡng chế. Tuy nhiên, báo cáo của lãnh đạo Hưng Yên đã bị dư luận chỉ trích vì nhiều điểm sai sự thật. Để tìm hiểu về ý nghĩa của chỉ thị mới đây của Thủ tướng Việt Nam đối với vụ cưỡng chế Văn Giang, RFI đặt câu hỏi với luật sư Hà Huy Sơn từ Hà Nội.
Thông tin trên mạng cũng nói là Thủ tướng có yêu cầu điều tra lại. Còn cái văn bản chính thức Thủ tướng như nào thì tôi cũng không được đọc, không được xem.
Thế luật sư nghĩ như thế nào về cái ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đưa ra vào cái thời điểm này về cái vụ việc này?
Theo tôi thì bằng cái kinh nghiệm thực tế trong cái thời gian vừa rồi thì tôi thấy là Thủ tướng cũng đưa ra nhiều cái chỉ đạo, nhưng mà tôi thì tôi cũng không tin lắm. Vì là trước cái vụ như là Vinasin thì Thủ tướng cũng có nhiều cái chỉ đạo, rồi là gần đây như vụ Tiên Lãng thì Thủ tướng cũng có nhiều cái chỉ đạo, nhưng mà kết quả thì theo như quan điểm của tôi thì tôi thấy cũng không thỏa mãn với những các cái chỉ đạo của Thủ tướng. Nên thực sự là sau nhiều cái sự việc như thế, nên nếu tôi có thấy Thủ tướng chỉ đạo cái gì đi chăng nữa thì tôi cũng không có tin, và tôi phải chờ xem cái kết quả của nó được thực hiện đến đâu thì mới đánh giá được.
Dạ, thưa luật sư, xin được hỏi luật sư thêm một câu nữa, tức là luật sư đánh giá như thế nào về cái việc xử lý của chính quyền đối với cái vụ Văn Giang này?
Cái xử lý của chính quyền thì hiện nay tôi chưa thấy có cái xử lý chính thức gì cả về mặt chính quyền. Thứ nhất là người Văn Giang thì người ta cũng đã có những cái kiến nghị và yêu cầu Thủ tướng, yêu cầu chính phủ làm rõ về cái quyết định của Thủ tướng và cái quyết định 742 và mấy cái công văn của Thủ tướng liên quan đến cái việc mà thu hồi đất của Văn Giang, tức là người ta nghi ngờ là đấy là cái văn bản giả mạo, rồi là người ta đặt những cái vấn đề là ký sai không đúng thẩm quyền của Thủ tướng. Thì tôi cũng chưa thấy là Thủ tướng hay là Văn phòng Chính phủ công khai minh bạch về cái vấn đề này nó ra làm sao cả. Với cái thứ nữa là những cái người dân Văn Giang ấy, hiện tại người ta đang có cái đơn khiếu nại về cái quyết định cưỡng chế ngày 24 tháng 4 về cái việc thu hồi đất của người ta ấy, thì cũng chưa thấy Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Giang trả lời lên những cái việc mà giải quyết của chính quyền thì tôi cũng chưa biết là chính quyền giải quyết cái gì. Theo tôi thì cái phản ứng của chính quyền vừa rồi đối với các cái khiếu nại thắc mắc của người dân ấy, thì tôi thấy rằng là nó chậm, nó không minh bạch, và những cái điều này thì pháp luật là khiếu nại tố cáo, rồi là các cái pháp luật liên quan về đất đai, tức là của Việt Nam thì cũng quy định cũng rất là đầy đủ rồi, nhưng mà chuyện là người ta trả lời hoặc là người ta thực thi cái trách nhiệm công vụ của cái người lãnh đạo và của các cái cơ quan hành chính nhà nước là tỏ ra là vẫn, tức là nó không thực hiện đúng, hoàn thành cái trách nhiệm của mình theo cái luật pháp Việt Nam, dẫn tới là xã hội người ta qua đấy người ta nó không còn biết tin vào đâu nữa, và nó có một cái hiện tượng như người ta nói gọi là chìm xuồng chẳng hạn. Những cái vấn đề Tiên Lãng thì đến nay thì thấy nó cũng chưa được thỏa mãn cái mong muốn của người dân lắm. Thì tôi có cái nhận xét như thế này.
Trung Quốc ban hành thêm quy định hạn chế các trang tiểu blog. AFP hôm nay cho biết, trong bối cảnh làn sóng phẫn nộ của dư luận xã hội với chế độ ngày càng gia tăng, nhà cung cấp dịch vụ mạng tiểu blog ở Trung Quốc WeBox trong tuần này đã cho triển khai một loạt các quy định hạn chế mới đối với 300 triệu người sử dụng tiểu blog ở nước này. Theo các quy định mới, mỗi một chủ blog đăng ký sẽ được cấp 80 điểm và họ sẽ bị phạt điểm nếu phát đi thông tin bị cho là phạm luật. Cụ thể là các trang tiểu blog sẽ bị mất điểm khi họ loan truyền tin đồn, tiết lộ phổ biến thông tin cá nhân của người khác hoặc mang nội dung công kích cá nhân. Nếu một chủ blog chỉ còn 60 điểm, trong vòng 2 tháng họ không được phép vi phạm gì thêm để có thể phục hồi lại 80 điểm như khởi đầu. Trong trường hợp bị mất hết điểm thì blog đó buộc phải đóng cửa. Ngoài ra, nếu 5 lần đăng tải thông tin bị đánh giá là nhạy cảm thì trang blog sẽ bị khóa trong vòng 48 giờ. Những biện pháp mới nói trên được đưa ra trong bối cảnh làn sóng chỉ trích chế độ gia tăng trên các trang tiểu blog. Chính quyền Trung Quốc đang tìm cách siết chặt quản lý thông tin trên mạng Internet. Các trang tiểu blog chỉ giới hạn đăng tải thông tin trong 140 chữ tượng hình nhưng lại rất phổ biến ở Trung Quốc, được dùng chủ yếu để tố cáo các vấn nạn tham nhũng hay lạm quyền. Theo các nhà quan sát, các trang tiểu blog đóng vai trò quan trọng trong việc định hình dư luận xã hội. Trong các cố gắng nhằm kiểm soát thông tin trên mạng Internet, chính quyền Trung Quốc đã phong tỏa nhiều mạng lớn hàng đầu thế giới như Facebook, Twitter hay YouTube. Giới quan sát cũng nhận định việc đóng cửa nhiều trang địa chỉ Internet gần đây cũng như áp dụng các biện pháp thắt chặt quản lý các trang tiểu blog là dấu hiệu cho thấy chính quyền Trung Quốc đang rất căng thẳng trước Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 18 vào mùa thu, hứa hẹn sẽ có những thay đổi quan trọng trong hàng ngũ lãnh đạo.
1/5 các doanh nghiệp châu Âu tại Trung Quốc muốn rút khỏi nước này. Ngày hôm nay, AFP loan tin 22% doanh nghiệp châu Âu tại Trung Quốc muốn rút khỏi quốc gia này vì giá nhân công cao và hệ thống pháp luật bất ổn. Điều tra của Phòng Thương mại châu Âu ở Trung Quốc đối với 557 doanh nghiệp thành viên đưa ra nhận định, Trung Quốc là một thị trường mang tính chiến lược, ngày càng trở nên quan trọng đối với các doanh nghiệp châu Âu. Nhưng lại có một tỷ lệ lớn doanh nghiệp châu Âu muốn tái định hướng đầu tư và rời khỏi Trung Quốc, nơi giá cả ngày càng đắt đỏ, để chuyển sang các quốc gia đang trỗi dậy khác. Theo điều tra trên, ba nỗi lo ngại lớn nhất của các doanh nghiệp châu Âu tại Trung Quốc là tốc độ phát triển chậm lại, giá nhân công tăng và kinh tế thế giới suy giảm. Riêng về giá nhân công, 59% doanh nghiệp được hỏi tỏ ra bi quan về tương lai trước mắt. Tỷ lệ này lên đến 75% đối với các doanh nghiệp tại vùng châu thổ sông Châu Giang, khu vực Quảng Đông, Hồng Kông, Macau. Ông David Cusino, trưởng phòng thương mại châu Âu ở Trung Quốc, phàn nàn là có rất ít tiến bộ trong lĩnh vực pháp lý liên quan đến các doanh nghiệp. Theo lãnh đạo phòng thương mại châu Âu, trong bối cảnh giá nhân công tăng cao thì hy vọng được đặt vào môi trường pháp lý sẽ được cải thiện để mang lại công bằng cho cạnh tranh. Tuy nhiên cho đến nay, có tới 50% doanh nghiệp châu Âu bị bỏ lỡ cơ hội vì các rào cản pháp lý bất công.
Trung Quốc sẵn sàng đón nhận 20.000 lao động Bắc Triều Tiên. Theo nhật báo Hàn Quốc Chosun Inbo, Bắc Kinh sẵn sàng cấp visa cho 20.000 lao động Bắc Triều Tiên đến làm việc tại ba tỉnh sát biên giới hai nước. Liệu đây có phải là một dấu hiệu mở cửa của đất nước khép kín nhất thế giới, hay quyết định này chỉ là một giải pháp cho tình trạng thiếu nhân công ở khu vực miền Đông Bắc Trung Quốc? Dù sao, việc nhập khẩu nhân công Bắc Triều Tiên nếu diễn ra sẽ giúp giảm bớt phần nào làn sóng vượt biên của người Triều Tiên sang Trung Quốc. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng của địa phương có liên quan ở Trung Quốc vẫn chưa khẳng định chính thức thông tin trên. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Stefan Lagarde cho biết thêm thông tin.
Les autorités chinoises se sont bien gardées de claironner la nouvelle. Pas de confirmation au téléphone du bureau de la propagande de Jilin.
Chính quyền Trung Quốc đã tỏ ra thận trọng khi loan báo tin trên được liên lạc qua điện thoại cơ quan thông tin của ba tỉnh có liên quan gồm Cát Lâm, Hắc Long Giang và Liêu Ninh đều không có khẳng định gì. Nếu thực sự có chuyện nhập 20.000 lao động Bắc Triều Tiên thì trước tiên điều này thừa nhận việc thiếu nhân công trong khu vực Đông Bắc Trung Quốc và cũng có thể quan trọng hơn là giờ đây giá nhân công người Trung Quốc lên quá cao. Tuần báo điện tử quan sát kinh tế tại Trung Quốc mới đây đã dẫn lời một quan chức của Ủy ban Phát triển và Cải cách ở tỉnh Đan Đông khẳng định điều này. Theo quan chức nói trên thì công nhân của Bắc Triều Tiên ở ngay sát cạnh làm việc tốt và nhanh và lương tháng thì chỉ vào khoảng từ 1.300 cho đến 1.500 nhân dân tệ, tức là tương đương với khoảng 20 euro. Giáo sư Dương Tú thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Bắc Kinh giải thích, nhưng lưu ý là miền Bắc Trung Quốc không cần lao động giản đơn mà là những kỹ thuật viên có tay nghề. Nếu công nhân Bắc Triều Tiên đến ồ ạt thì nạn thất nghiệp ở các tỉnh này sẽ tăng cao và đó sẽ là cú sốc cho Trung Quốc. Theo báo Shonjon Inbo, dường như từ đầu tháng, một công ty Trung Quốc trong thành phố Đồ Môn nằm sát biên giới đã tuyển nhận 29 công nhân Bắc Triều Tiên và sẽ còn tiếp tục tuyển thêm khoảng 160 lao động nữa. Trong khi đó, báo chí địa phương ở đây vẫn đang đầy kín các thông tin báo tuyển dụng lao động đến từ nước láng giềng Bắc Triều Tiên. Nhân công đổi lấy ngoại tệ, đó là chủ đích của Bình Nhưỡng. Chế độ mới của Kim Jong-un sẵn sàng chấp nhận có thể các lao động một khi đã ra khỏi biên giới sẽ đào tẩu, nhưng bù lại họ sẽ trở thành những kiều dân gửi ngoại tệ về nước sau này. Đối với Bắc Kinh, đây là biện pháp để chống lại nạn nhập cư lậu vốn từ lâu nay đã thường diễn ra, nhưng chính quyền Trung Quốc không đưa ra con số thống kê cụ thể.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Đài Loan dàn tên lửa hướng về Hoa Lục. Lần đầu tiên, Đài Loan bố trí quả tiễn bằng phi có khả năng tấn công vào cơ sở quân sự của Trung Quốc dọc theo bờ biển Đông Nam. Hàng loạt tên lửa Hùng Phong thế hệ 2E do Đài Loan chế tạo với tầm bắn 500 cây số đã được cấp cho quân đội. Sau nhiều năm bị tên lửa của Trung Quốc đe dọa, lần đầu tiên Đài Loan trang bị quả tiễn để trả đũa. Theo nhật báo Tự Do Thời Báo, hàng loạt tên lửa Hùng Phong loại 2E hành trình đã đi vào hoạt động. Kế hoạch phòng thủ có tên mật Diều Hâu trị giá 30 tỷ đô la Đài Loan, tức hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Theo AFP, các chuyên gia quân sự thẩm định, nếu xung đột xảy ra, Đài Loan nằm trong tầm tấn công của ít nhất 1.600 tên lửa Trung Quốc. Với quả tiễn Hùng Phong 2E, Đài Loan có thể phản công, phá hủy các căn cứ quân sự, phi trường, hải cảng của giải phóng quân Hoa Lục. Một chuyên gia quốc phòng Đài Loan thẩm định là hải đảo đã bố trí hơn 100 quả tiễn hướng về các mục tiêu này. Đây là lần đầu tiên Đài Loan chĩa hướng tên lửa vào lãnh thổ Hoa Lục, mặc dù Tổng thống Mã Anh Cửu vẫn tỏ lập trường hòa diễu với Bắc Kinh. Tuy báo chí Đài Loan và chuyên gia quốc phòng thông báo cũng như bình luận rộng rãi về tin này, nhưng Bộ Quốc phòng Đài Loan giữ im lặng.
Người phát ngôn của quân đội Hoa Kỳ tại Hàn Quốc bác bỏ tin biệt đội Mỹ-Hàn nhảy dù xuống Bắc Triều Tiên. Ngày hôm qua, Đại tá Jonathan Whittington, phụ trách quan hệ công chúng của quân đội Hoa Kỳ tại Hàn Quốc, đã bác bỏ thông tin trên báo chí về việc có các binh sĩ đặc nhiệm Mỹ-Hàn nhảy dù xuống Bắc Hàn làm nhiệm vụ thu thập thông tin về các cơ sở quân sự bí mật của Bắc Triều Tiên. Tin về đơn vị đặc nhiệm Hoa Kỳ-Hàn Quốc bí mật thâm nhập sang Bắc Triều Tiên được công bố trên tạp chí The Diplomatic, được AFP loan báo ngày hôm qua. The Diplomatic dẫn lời tướng Nate Tolley, tư lệnh quân đội Mỹ tại Hàn Quốc, trong một hội nghị về các lực lượng đặc nhiệm do Hiệp hội Công nghiệp Quốc phòng Mỹ tổ chức tại Florida vào tuần trước. Người phát ngôn của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc đã bác bỏ hoàn toàn thông tin mà tạp chí chuyên về quan hệ quốc tế kể trên đưa ra. Đại tá Whittington khẳng định các thông tin về phát ngôn của tướng Tolley đã được đưa ra khỏi bối cảnh và trên thực tế không có bất cứ binh sĩ Hoa Kỳ hay Hàn Quốc nào vượt qua biên giới làm nhiệm vụ do thám.
Nhà đối lập Miến Điện ông San Suu Kyi bắt đầu chuyến công du ngoại quốc đầu tiên tới Thái Lan. Tối nay 29 tháng 5, lãnh đạo đối lập Miến Điện ông San Suu Kyi tới Bangkok bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau hơn 20 năm. Chuyến viếng thăm mang ý nghĩa lịch sử này đánh dấu bước khởi đầu thực sự tự do và niềm tin vào tương lai đất nước của nhà dân chủ nổi tiếng Miến Điện. Đây là chuyến công du đầu tiên ra nước ngoài của Giải Nobel Hòa bình 1991, kể từ khi bà có được tự do hoàn toàn và trở thành nghị sĩ Quốc hội Miến Điện sau cuộc bầu cử bổ sung hồi đầu tháng 4 vừa qua. Theo các tổ chức phi chính phủ, ngày mai bà ông San Suu Kyi sẽ tới gặp cộng đồng người Miến Điện chiếm tới 80% dân nhập cư ở Thái Lan. Tiếp đó bà sẽ tới miền Bắc Thái Lan thăm các trại tị nạn, nơi trú thần của khoảng 100.000 người Miến Điện buộc phải bỏ chạy khỏi chế độ độc tài quân sự và các cuộc xung đột sắc tộc diễn ra liên miên trong hàng chục năm qua. Trên tư cách là nghị sĩ Miến Điện, bà ông San Suu Kyi cũng sẽ phát biểu trước diễn đàn kinh tế các nước Đông Á. Theo Chánh văn phòng chính phủ Thái Lan, Thavat Bunphong, Thủ tướng Thái Inglak Sinawat sẽ tiếp lãnh đạo đối lập Miến Điện. Thời gian diễn ra cuộc gặp chưa được ấn định. Theo các nhà quan sát chính trị, chuyến công du tới Thái Lan của bà ông San Suu Kyi chứng tỏ niềm tin của bà vào những cải cách chính trị và tiến trình hòa hợp dân tộc diễn ra trong nước. Chuyến đi này cũng khẳng định nhà đối lập Miến Điện đã có được sự ủng hộ của chế độ hiện nay ở Miến Điện. Bị quản thúc từ năm 1989, bà ông San Suu Kyi chỉ được tự do trở lại từ cuối năm 2010. Sau chuyến công du đầu tiên này, giữa tháng 6 bà sẽ có chuyến viếng thăm lịch sử tới châu Âu và dự kiến sẽ tới phát biểu trước Hội đồng trao giải Nobel ở thủ đô Oslo. Trước khi lên đường tới Bangkok, hôm nay bà Aung San Suu Kyi đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đang ở thăm Miến Điện. Thủ tướng Ấn Độ đã chính thức mời nhà dân chủ Miến Điện tới thăm New Delhi. Bà Aung San Suu Kyi đã vui vẻ nhận lời mời và hứa sẽ tới thăm Ấn Độ vào thời gian thích hợp.
Chính quyền Damas bị trừng phạt ngoại giao 5 ngày sau vụ thảm sát 108 thường dân, trong đó có 49 trẻ em tại Hula. Lần lượt các nước Tây Phương thông báo trục xuất đại sứ hoặc xử lý thường vụ sứ quán Syria. Trong ngày hôm nay, đặc sứ Liên Hiệp Quốc đã gặp Tổng thống Syria 2 tiếng đồng hồ để khuyến cáo Damas chấm dứt bạo lực đối với dân chúng. Theo một phát ngôn viên của Liên Hiệp Quốc, đặc sứ Kofi Annan sẽ tường trình với báo chí cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Syria vào lúc 15 giờ giờ quốc tế. Trong khi đó, thì vụ thảm sát 108 thường dân tại Hula tiếp tục gây một làn sóng bất bình trên khắp thế giới. Do khác biệt múi giờ, sáng nay 29 tháng 5, chính phủ Úc đã thông báo trước tiên quyết định trục xuất hai đại diện ngoại giao của Syria tại Canberra, trong đó có người xử lý thường vụ là viên chức cao cấp nhất. Đây là một quyết định chung có phối hợp với nhiều quốc gia trên thế giới. Theo Ngoại trưởng Bob Kerr, hai nhân vật này có 72 giờ để thu xếp hành trang, đem về Damas thông điệp của Úc như sau: thủ phạm vụ thảm sát sẽ bị truy nã. Tiếp theo đó, lần lượt London, Berlin, Paris, Roma, Madrid thông báo quyết định trục xuất đại sứ hoặc người xử lý thường vụ sứ quán Syria. Tại Bắc Mỹ, Canada thông báo trục xuất tất cả nhân viên ngoại giao Syria còn sót lại. Tại Nga, Ngoại trưởng Sergei Lavrov tuyên bố Moscow không còn ủng hộ chế độ của Tổng thống Al-Assad nữa, nhưng cho biết là không nghiêng theo giải pháp thay đổi chế độ chính trị.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Tổng thống Mỹ Obama kêu gọi rút ra bài học chiến tranh Việt Nam nhân ngày chiến sĩ trận vong.
50 năm tính từ ngày Hoa Kỳ dấn thân vào cuộc chiến tại Việt Nam, Tổng thống Barack Obama vinh danh những người lính đã tham gia vào cuộc chiến và nhấn mạnh rằng khi gửi quân chiến đấu ra nước ngoài, chính phủ phải định nghĩa rõ mục tiêu và nhiệm vụ. Người lính chiến phải được yểm trợ đầy đủ và không bị hất hủi khi trở về quê hương với sứ mệnh bất thành. Hôm qua, nhân ngày chiến sĩ trận vong 28 tháng 5 được tổ chức trọng thể tại Washington, trước tượng đài ghi tên 58.000 quân nhân Mỹ hy sinh trong chiến tranh Việt Nam, Tổng thống Barack Obama khẳng định cuộc chiến tranh này là một trang sử đau buồn nhất của Hoa Kỳ. Trong ngày đất nước Mỹ ghi ơn binh sĩ trận vong của mình, Tổng thống Mỹ không trực tiếp nhắc lại những nguyên nhân làm cho giới lãnh đạo thời thập niên 1960 gửi quân sang Việt Nam. Nhưng trước mặt các cựu chiến binh, ông phê phán thái độ của nước Mỹ đón tiếp và đối xử tệ bạc với người lính từ Việt Nam trở về là một điều sỉ nhục quốc gia. Tổng thống Obama nhận định, quý vị thường xuyên bị chỉ trích vì tham gia vào một cuộc chiến không do quý vị phát động. Lẽ ra quý vị phải được tuyên dương vì đã phụng sự đất nước mình trong vinh dự. Tổng thống Mỹ cho rằng điều sỉ nhục này lẽ ra không được xảy ra và ông cam kết sẽ làm mọi cách không cho bao giờ tái diễn. Trong diễn văn, Tổng thống Obama nhắc lại các cố vấn Hoa Kỳ đã có mặt tại Nam Việt Nam từ thập niên 1950, nhưng năm 1962 ghi dấu bước ngoặt leo thang chiến tranh qua các cuộc hành quân chống lại du kích Cộng sản. Chiến tranh này, theo lời Tổng thống Obama, đã trở thành tụ điểm của phong trào phản kháng tại Hoa Kỳ trong thập niên 60, gây chia rẽ trong nội bộ nước Mỹ. Theo AFP, từ những yếu tố này, Tổng thống Mỹ đưa ra nhận định là phải rút tỉa bài học Việt Nam trong bối cảnh nước Mỹ vừa kết thúc chiến tranh Iraq và chuẩn bị chấm dứt cuộc chiến 10 năm tại Afghanistan. Ông nói rằng nhân ngày tưởng niệm này phải nhắc lại những yếu tố đoàn kết người dân Mỹ, trong đó có việc vinh danh cựu chiến binh phục vụ tại Việt Nam và không quên bài học này. Ông Obama cam kết một khi Hoa Kỳ gửi con dân của mình đối đầu với hiểm nguy, chúng ta phải giao cho họ một nhiệm vụ rõ ràng, một chiến lược chắc chắn, những phương tiện cần thiết để hoàn thành sứ mệnh. Những lời tuyên bố trên đây hoàn toàn phù hợp với nhận định của chính ông cách nay 10 năm. Năm 2002, trong bối cảnh Tổng thống George Bush chuẩn bị đưa quân sang đánh nhà độc tài Saddam Hussein của Iraq, thì bài diễn văn sắc bén lên án chiến tranh do xúc động nhất thời đã đưa chính khách Obama từ bóng tối lên ánh sáng của vũ đài chính trị nước Mỹ. trong bối cảnh tranh cử nhiệm kỳ 2, Tổng thống Obama bày tỏ nguyện vọng, từ nay về sau, lãnh đạo Hoa Kỳ phải nói thật về những hiểm nguy, cũng như những tiến triển và phải có một chiến lược đem quân trở về trong danh dự. Thừa kế từ chính quyền đảng Cộng hòa, hai cuộc chiến tranh Iraq và Afghanistan, Tổng thống Obama đã có thể tuyên bố với quốc dân và cử tri là sau hai thập niên khói lửa, Hoa Kỳ có thể thấy ánh sáng mới từ chân trời. Người lính Mỹ cuối cùng đã rời Iraq từ tháng 12 năm 2011 và lực lượng tác chiến tại Afghanistan sẽ hồi hương vào cuối năm 2014. Tổng tư lệnh tối cao của quân đội hùng mạnh nhất địa cầu cũng không quên gián tiếp nhắc nhở công luận thế giới, bản thân mình cũng là khôi nguyên Nobel Hòa Bình 2009. Tuy vinh danh công lao và sự hy sinh của chiến binh, ông mượn lời tuyên bố của người tiền nhiệm xa xưa Franklin Roosevelt, chúng ta căm ghét chiến tranh, để kết thúc thông điệp ngài vị quốc vong thân.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế với đề tài Công trái châu Âu phải chăng là chìa khóa đem lại tăng trưởng kinh tế cho khối Euro. Và cuối cùng là một cuộc sống muôn màu với chủ đề đấu tranh chống bất bình đẳng nam nữ giúp thúc đẩy tăng trưởng. Nhưng ngay bây giờ là một phỏng vấn. Xây dựng các đường tàu điện ngầm cần phải đồng bộ với quy hoạch đô thị. EFI đặt câu hỏi với kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, giảng viên đại học ở Bắc Mỹ, chuyên gia về quy hoạch.
Mới đây, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo lùi lại thời gian dự kiến đưa vào hoạt động tuyến metro đầu tiên của thành phố này, tức là sẽ hoàn thành vào năm 2017 và đưa vào khai thác năm 2018 so với dự kiến trước đây là hoàn thành vào năm 2013. Bên cạnh đó, tổng vốn đầu tư từ hơn 1 tỷ đô la đã lên đến hơn 2 tỷ đô la. Trong khi tình hình ách tắc giao thông ở các đô thị Việt Nam phải nói là đã đến mức báo động. RFI đã trao đổi với kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, giảng viên đại học ở Bắc Mỹ và là chuyên gia về quy hoạch đô thị về vấn đề này. Dạ, kính chào kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn. Theo anh thì tàu điện ngầm có những ưu thế gì so với phương tiện giao thông công cộng phổ biến hiện nay ở Việt Nam là xe buýt?
Tàu điện ngầm thì nó là cái bước phát triển kế tiếp của giao thông công cộng cho Việt Nam, là tại vì xe buýt thì cũng tốt, nhưng mà cái lượng người có thể chuyên chở được đó thì nó không có cao như tàu điện ngầm. Không sớm thì muộn thì cái chuyện phát triển tàu điện ngầm hoặc là những hệ thống giao thông công cộng khác như là xe điện nhẹ, bánh hơi hoặc là xe monorail đó thì là những cái phát triển tất yếu, bắt buộc phải phát triển thôi.
Dạ, nhưng mà xe buýt không những vận chuyển được số lượng người ít hơn mà nhiều khi còn làm tắc đường vì không có đường dành riêng hay là do lượng xe gắn máy quá đông, phải không ạ?
À, cái đó thì là một cái vấn đề khác. Thật sự ra thì ở Việt Nam mình đang có một cái tình trạng mà cần giải quyết rất là sớm, là cái việc phát triển giao thông vận tải, giao thông công cộng á, thì nó phải đi đôi với phát triển quy hoạch. Hiện nay á, là hai cái thành phố ở Việt Nam mà rất là cần cái sự phối hợp này á, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, thì hiện nay á, cái tình trạng nó vẫn là giao thông công cộng và giao thông vận tải phát triển một đằng, quy hoạch phát triển một nẻo. Chính vì vậy, việc phát triển giao thông công cộng chưa có đóng được cái vai trò giúp cho giải quyết các vấn đề ách tắc giao thông hoặc là những cái vấn đề quy hoạch khác.
Dạ, riêng tại thành phố Hồ Chí Minh vốn đông dân nhất nước thì cần phải có bao nhiêu tuyến tàu điện ngầm và phân bố như thế nào theo anh?
Không riêng thành phố Hồ Chí Minh mà như tôi nói nãy đó, Hà Nội cũng vậy, là hai cái thành phố coi như là hai cái cụm vùng đô thị rất là lớn của cả nước đó. Cái chuyện phát triển tàu điện ngầm là chuyện tất yếu và đầu tiên mà chúng ta phải nghĩ đến là cái vấn đề kết nối tàu điện ngầm giữa trung tâm thành phố hiện hữu với những cái trung tâm vệ tinh. Có một cái điểm rất là tốt mà tôi ủng hộ là Bộ Xây dựng hiện nay người ta đã thấy rồi và đã chủ trương phát triển Hà Nội cũng như thành phố Hồ Chí Minh theo cái hướng là đa trung tâm. Tức là chúng ta có một cái trung tâm hiện hữu rồi mở rộng thêm và phát triển những cái trung tâm đô thị vệ tinh ở các phía. Như hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh thì chắc chắn là chúng ta phải có những cái tuyến tàu điện ngầm nó nối với cái khu đô thị Bắc thành phố Hồ Chí Minh, thì bao gồm huyện Củ Chi, Hóc Môn, vân vân, hoặc là nối với khu đô thị Đông thành phố Hồ Chí Minh là về phía khu công nghệ cao cũng như là công viên văn hóa lịch sử Đại học Quốc gia và xa hơn nữa là cụm công nghệ Biên Hòa. Kế đến là khu đô thị Nam thì có khu Nam Sài Gòn cũng như là khu cảng Hiệp Phước v.v. Và kế đến là kết nối với khu đô thị Tây, thành phố Hồ Chí Minh là về phía Bình Chánh. Thì hiện nay thành phố đang có định hướng là phát triển cái tuyến metro đầu tiên về phía Đông, và tôi cho đây là một chủ trương rất là đúng đắn. Tại vì phát triển về phía này thì đã có tương đối phát triển rồi. Khi chúng ta xây dựng metro đó thì chúng ta sẽ đảm bảo được lượng người sử dụng metro nó cao hơn là những cái khu đô thị khác. Và như vậy khi vận hành thì chúng ta có thể có cái nguồn thu để mà nuôi cái hệ thống.
Dạ, việc dự án tuyến metro đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh phải dời lại 4 năm nữa với lý do là vốn đầu tư tăng thì điều này có bình thường không ạ?
Một cái dự án khi mà mình kéo dài thì luôn luôn giá nó tăng. Nhưng mà cái vấn đề là hiện nay như hồi nãy tôi nói đó, người ta chỉ chăm chăm vô người ta phát triển metro mà người ta quên những cái nguồn lợi khác. Cái chuyện này thì tôi đã nhắc cũng chục năm nay rồi. Ví dụ như một con đường mà nó chưa có hạ tầng thì giá nó 100 ngàn một mét vuông. Mà khi có hạ tầng á, có thể nó tăng lên 10 triệu, 20 triệu một mét vuông. Và trên lịch giá này á, thường thường nó vào túi tư nhân chứ nó không vào túi nhà nước. Thành ra cái vấn đề lớn á, không có phải là vấn đề tăng giá mà là nhà nước không có cách để mà thu hồi lại cái chênh lệch này. Thành ra bây giờ phát triển metro thì tăng giá nhà nước trả tiền, nhưng mà cái nguồn lợi từ chuyện mà xây dựng metro này á, thì nó lọt vào túi tư nhân thì nhà nước không có thu được. Đó là một cái điều đáng tiếc. Thì nếu nhà nước thu được á, thì có kéo dài cũng chẳng sao.
Dạ, những hạn chế của Việt Nam khi xây dựng các tuyến metro là như thế nào?
Thật sự ra cái hạn chế lớn nhất á, là thiếu vốn. Hiện nay thì các nhà quản lý họ đang theo cái định hướng là đối phó với vấn đề thiếu vốn này. Tại vì phát triển một cái tuyến metro đó thì nó cần vốn là hàng tỷ đô la. Không có nước nào có thể viện trợ cho Việt Nam. Ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh, đầu tiên mình muốn phát triển 6 tuyến metro thì chúng ta cần vài chục tỷ đô la. Thì rất là khó để mà vay từ một cái nước duy nhất để có cái số tiền để xây dựng metro này. Thì các nhà quản lý xoay qua xử lý bằng cách chúng ta có bao nhiêu tuyến thì kiếm những cái nguồn đầu tư từ các nước khác nhau. Cái điều này là một cái tính chất đối phó thôi. Đáng tiếc là nó cần một cái chiến lược sâu rộng hơn. Trở lại cái vấn đề như hồi nãy tôi nói đó, thì chỉ nghĩ tới chuyện chúng ta vay tiền mà chúng ta phải trả vốn. Chúng ta quên cái chuyện rằng là phát triển metro nó đi đôi với phát triển kinh tế đô thị thì chúng ta sẽ có cái tiền để mà chúng ta trả nợ. Thành ra cái chuyện mà vay vốn nó không phải là vấn đề lớn. Vấn đề lớn nhất của chúng ta hiện nay là chúng ta phát triển mà thiếu cái sự phối hợp này. Vấn đề thứ hai là khi phát triển metro cần đi đôi với quy hoạch. Thì như vậy là cái tuyến số 1 này nó cần phải tạo ra được một cái điểm cứu, nghĩa là điển hình để cho các nơi noi theo. Thì như vậy tôi mong là sẽ trong vòng năm nay, năm tới gì đó sẽ thấy được một cái quy hoạch phát triển nhà cao tầng dọc theo cái tuyến số 1 này và với một cái bán kính phục vụ là 500 mét tới 1.000 mét. Tính từ hai bên của tuyến, đặc biệt là ở những cái trạm. Quy hoạch này nó phải tính đến cái chuyện là metro khi họ dừng lại thì họ trung chuyển sang xe bus như thế nào và sang bãi xe cá nhân và sang xe đạp đi bộ vân vân như thế nào. Và những cái người dân ở đó thậm chí người ta có thể đi bộ đến metro. Và như vậy về lâu về dài nó sẽ giải quyết được vấn đề ách tắc giao thông rất là lớn cho thành phố. Cái vấn đề thứ ba là vấn đề kinh tế đô thị. Nhà nước cần có những cái chính sách khoanh vùng. Những cái vùng như tôi nói đó, cái tuyến metro số 1 này thì là 500 cho đến 1.000 mét hai bên tuyến này. Nhà nước block cái vấn đề giá trị đất ở đó. Và sau khi xây dựng metro xong thì thuế đất nó sẽ gia tăng tương ứng. Và lúc đó, cái người dân ở khu đó họ có cái lựa chọn. Một là họ bán với cái giá cao và họ đi. Hai là họ chuyển giao lại cho nhà nước để nhà nước phát triển những dự án nhà cao tầng để bán nhà rẻ lại dân. Và như vậy đó là một cái cách để mà thu hồi lại cái vốn đầu tư metro và tái đầu tư. Cái vấn đề này nền kinh tế thị trường phải tính đến. Tôi hy vọng rằng là cái chuyện phát triển xoay vòng vốn như thế này không phụ thuộc quá nhiều vào ngồi chờ vào vốn ngân sách hoặc là vốn vay. Như vậy với cái tiền thu được từ tuyến metro số 1, chúng ta sẽ có tiền để phát triển tuyến số 2, số 3, số 4. Chứ không phải là xong tuyến số 1 thì ngồi chờ rót vốn tiếp để làm tuyến số 2. Tóm lại là trong vấn đề phát triển metro này thì tôi rất là hy vọng có cái sự tham vấn và chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài nguyên Môi trường cũng như là Bộ Kinh tế phối hợp với nhau để mà phát triển cái tuyến metro đồng bộ và tạo được một nguồn lực kinh tế mới để mà từ một tuyến metro chúng ta nhân rộng ra nhiều tuyến, không cần phải vay vốn thêm nhiều.
RFI Việt ngữ rất cảm ơn kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn đã vui lòng dành thời giờ trao đổi với chúng tôi hôm nay.
RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan.
Thủ tướng Việt Nam yêu cầu lãnh đạo Hưng Yên tường trình lại vụ Văn Giang.
Trung Quốc áp dụng thêm quy định khống chế các trang tiểu blog.
Nhiều doanh nghiệp châu Âu muốn rút khỏi Trung Quốc.
Trung Quốc sẵn sàng đón nhận 20.000 lao động Bắc Triều Tiên.
Lần đầu tiên, Đài Loan bố trí tên lửa hành trình hướng về Hoa Lục.
Nhà đối lập Miến Điện, ông San Suu Kyi bắt đầu chuyến công du ngoại quốc đầu tiên tới Thái Lan.
Các nước Tây Phương trục xuất đại sứ Syria sau vụ thảm sát thường dân ở Hula.
Mục mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Mỹ Obama kêu gọi rút ra bài học chiến tranh Việt Nam nhân ngày chiến sĩ trận vong.
Xây dựng metro cần phải đồng bộ với quy hoạch đô thị. RFI phỏng vấn kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, giảng viên đại học ở Bắc Mỹ, chuyên gia về quy hoạch.
Mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Minh Anh biên soạn. Mời quý thính giả theo dõi.
Điểm báo.
Tại thị xã Long Khẩu, Trung Quốc, hàng ngày hơn 350 xe tải chở tổng cộng 150.000 mét khối đất đá đổ thẳng ra biển. Đây chính là một phần kế hoạch lấn biển của chính quyền tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, để hình thành 6 hòn đảo nhân tạo quan trọng nhất trên vùng biển Bột Hải, nhằm đáp ứng tình trạng thiếu đất đai cho nhu cầu địa ốc và phát triển công nghiệp của vùng. Tuy nhiên, dự án này bị xem là có những tác hại nặng nề cho môi trường, vốn dĩ đã bị ô nhiễm nặng bởi các khu công nghiệp.
Với bài viết đề tựa "Thiếu đất, Trung Quốc cho mọc nhiều hòn đảo nhân tạo trên vùng biển Bột Hải", Le Monde cho biết đất để xây dựng nhà ở và cho phát triển công nghiệp đang ngày càng khan hiếm và trở nên đắt đỏ. Một mẫu đất với diện tích khoảng hơn 660 m² trong các đô thị lớn nằm xung quanh vùng biển Sơn Đông, giá có thể lên đến 10 triệu nhân dân tệ, khoảng 1,2 triệu euro. Một khu vực mà báo Le Monde cho rằng mật độ dân số không cao. Trong khi đó, cũng với diện tích này, nhưng nếu mua trên vùng đất lấn biển, giá bán cao nhất chỉ độ khoảng 300.000 nhân dân tệ một mẫu, tương đương với 37.000 euro. Le Monde cho biết, để thực hiện dự án lấn biển, chính quyền địa phương tỉnh Sơn Đông đã cho san bằng hai ngọn đồi. Điểm thuận lợi của dự án là cho phép chính quyền địa phương có thêm đất đai để phát triển địa ốc và khu công nghiệp, nhưng không đi ngược lại với mục tiêu do Bắc Kinh đề ra là bảo toàn 1,8 triệu mẫu đất canh tác trên toàn lãnh thổ. Thế nhưng, trên phương diện sinh thái, các nhà môi trường Trung Quốc nghi ngờ về hiệu quả của dự án này. Theo giải thích của ông Lưu Hồng Binh, giáo sư trường Đại học Hải Dương học Trung Quốc, khi lấn biển, các loài cá và nhiều loài sinh vật biển khác cũng sẽ biến mất. Đất, cát và bùn được đổ xuống biển cũng sẽ làm biến đổi môi trường khu vực qua việc gây ảnh hưởng đến dòng chảy. Một nhà môi trường xin giấu tên cho báo Le Monde đã biết rằng cách khu vực hòn đảo nhân tạo 240 cây số về phía Tây, việc xây dựng một khu công nghiệp với diện tích 232 km² đòi hỏi phải xây dựng ngay trên các khu rừng sú vẹt của khu bảo tồn thiên nhiên ở vùng cửa sông Hoàng Hà. Khu bảo tồn này dùng làm vùng đệm cho các đàn xéo châu Á trong mùa di trú. Ông này cho rằng chính việc xây dựng các khu nhà máy hóa dầu đã làm biến đổi sâu sắc hình dạng của bờ biển và hệ sinh thái. Theo bài viết, cú thúc đẩy dự án này đến từ chính quyền trung ương. Nhân chuyến thăm khu vực vào năm 2009, ông Hồ Cẩm Đào kêu gọi phát triển một khu kinh tế xanh trên vùng bán đảo Sơn Đông, bởi vì châu thổ sông Hoàng Hà, con sông lớn thứ hai của Trung Quốc, đang đi chậm hơn so với các vùng châu thổ Dương Tử của Thượng Hải và vùng châu Giang của tỉnh Quảng Đông. Le Monde cho biết, để dự án có thể được Hội đồng Chính phủ và Chính quyền Trung ương chấp nhận, chính quyền địa phương cần phải có được sự tán thành của những chuyên gia môi trường. Nhưng theo nhận định của một chuyên gia, thì tại Trung Quốc, các dự án tiến triển rất nhanh, còn các nghiên cứu về môi trường thường được làm qua quýt. Đấy là chưa kể đến việc phải trưng thu đất đai của người dân quanh khu vực. Le Monde thuật lại rằng, những người dân chài mới đến sống trong khu vực sẽ không được bồi thường, còn những người sống dọc theo bờ biển lâu nay, chính quyền và chủ đầu tư chỉ sẽ bồi thường với mức giá 10.000 nhân dân tệ cho một mẫu, khoảng 1.200 euro, thấp hơn mức giá mà họ sẽ bán ra đến 30 lần.
Theo Libération, thảm họa hạt nhân đang làm thay đổi cách sống của nhiều hộ gia đình tại Tokyo. Họ bắt đầu thay đổi cách thức ăn uống, ngừng mua sắm tại các chợ hay trong các siêu thị. Bữa ăn tại các nhà hàng giờ là chuyện xa xưa. Tất cả đều được đặt qua mạng Internet ở những cơ sở chuyên cung cấp sản phẩm sinh học hay thực phẩm sạch. Thậm chí có nhiều người đi mua sắm với chiếc máy đo phóng xạ trên tay. Chủ đề này được báo Libération đề cập đến qua bài viết mang đề tựa Bữa ăn với Becquerel.
Lo sợ con trẻ sẽ dùng nhầm phải các thức ăn có nhiễm chất phóng xạ, người dân Nhật Bản bây giờ mỗi khi đi chợ phải mất hàng giờ để tìm hiểu nguồn gốc xuất xứ, nồng độ chất phóng xạ, vân vân, ghi trên nhãn mác các sản phẩm được bày bán tại các chợ hay trong siêu thị. Họ cho rằng trẻ em vẫn là đối tượng nhạy cảm nhất với các chất phóng xạ hạt nhân phân tán trong không khí và đất. Theo họ, mức chuẩn 100 becquerel trên 1 kg do chính phủ ban hành là quá cao cho một đứa trẻ. Theo ghi nhận của ông Roland Desbordes, Chủ tịch Hiệp hội Pháp, thì dù đấy là những liều thấp nhất trong mức tuyệt đối, nhưng đã từ một năm nay, lượng chất phóng xạ này đã được tích dồn lại, người dân Nhật đã nuốt quá nhiều. Nay rất có nguy cơ phát triển thành bệnh ung thư. Báo Libération nhận định rằng, bất chấp việc chính quyền Tokyo đã cho thiết lập lại các tiêu chuẩn nghiêm ngặt, nhưng người dân vẫn khó có thể nào tin tưởng vào sự an toàn có được trong các món ăn. Dự án trắc nghiệm tất cả các loại thực phẩm được bán tại một thành phố có 35 triệu dân rõ ràng là một chuyện ảo tưởng. Dù rằng tại Tokyo có rất nhiều viện, cơ quan trực thuộc bộ hay nhiều cơ quan chính phủ khác để thực hiện các chiến dịch đo chất phóng xạ, nhưng người dân vẫn đánh giá rằng hiệu quả của công tác kiểm soát vẫn để lại nhiều điều bất cập. Do việc mỗi tuần chỉ có 30 sản phẩm được rút ra một cách ngẫu nhiên từ 4.170 siêu thị tại Tokyo để làm xét nghiệm. Bài báo cũng cho biết rằng nhiều trường hợp dán nhãn mác giả lên các sản phẩm đến từ các vùng nhiễm xạ cũng đã bị phát hiện. Hành động này còn làm tăng thêm mối nghi ngờ của người tiêu thụ. Vì vậy, để chiếm lại niềm tin của khách hàng, nhiều nhà cung cấp lớn đã lao vào cuộc đua, tự đưa ra các chương trình thử nghiệm bằng cách áp đặt các tiêu chuẩn còn nghiêm ngặt hơn của cả chính phủ. Các chủ siêu thị lập luận rằng họ vẫn có thể thiết lập một mối quan hệ tin tưởng với khách hàng nếu như các phương pháp xét nghiệm của họ có thể đạt được ở ngưỡng số 0. Tuy nhiên, Libération cho rằng các chiến dịch do các nhà cung cấp tung ra cũng chỉ làm cho người tiêu thụ thêm vò tai bứt tóc giữa một mớ các con số rối rắm và các tiêu chuẩn trái chiều nhau. Họ tự hỏi liệu tốt hơn hết là nên ăn các loại thực phẩm nhiễm chất trừ sâu của Trung Quốc hay là các loại thực phẩm đến từ Fukushima.
Trở lại với báo Le Monde này, trên lĩnh vực giáo dục tâm lý học, trong bài viết mang tựa đề Đừng nên nhầm lẫn giữa việc tạo hứng và việc học tập. Các chuyên gia tâm lý cho rằng, ngay từ 3 tuổi, trẻ nhỏ có thể tìm hiểu về âm nhạc hay múa, nhưng với tinh thần chơi hơn là học.
Nhà tâm thần học Patrice Huer cảnh báo rằng, nếu các bậc cha mẹ nhắm một hoạt động nào đó như là một kiểu học, hay như họ lập luận theo sự tinh thông, tính hiệu quả, sự phát triển sớm hay hiệu suất là họ đang đi sai đường. Điều đó chỉ có thể làm được nếu một hoạt động nào đó được xem như là một trò chơi, một trò giải trí, và như vậy, ở bất kỳ độ tuổi nào cũng có thể bắt đầu được hết. Một ý kiến cũng được bà Genevieve Genati, nhà tâm lý học và thầy thuốc gia đình, đồng chia sẻ. Về phần các nhà giáo dục, trẻ nhỏ có thể bắt đầu chơi một nhạc cụ ngay từ lúc 3 tuổi, nhưng với điều kiện dưới hình thức trò chơi và dưới sự kiểm soát của các nhà chuyên nghiệp được đào tạo theo các phương pháp kích hoạt như Martino, Williams, Danholz hay Orff. Các phương pháp này mang tên của các nhà sáng lập ra chúng. Theo đó, trẻ nhỏ sẽ là một diễn viên chứ không phải là một người nghe thụ động. Trẻ cảm thụ âm nhạc bằng chính các giác quan của chúng chứ không phải bằng trí tuệ. Chúng kết nối âm nhạc với sự cử động và sẽ có sự ứng tấu. Ví dụ, với phương pháp Williams, các bé 3 tuổi có thể cảm nhận nhịp đếm của các nốt nhạc mà không hề cần biết trước. Theo lời khuyên của các chuyên gia, trẻ nhỏ không nên thực hành một loại nhạc cụ nào trước 4 tuổi vì điều đó có nguy cơ sẽ làm cho trẻ chán. Bên cạnh đó, các giáo viên âm nhạc được đào tạo theo phương pháp Danholz cho biết không nhận trẻ vào các trường nhạc trước 6 tuổi. Về phần múa, các nhà đào tạo cùng đồng tình rằng Chúng ta có thể tạo hứng cho trẻ bắt đầu từ lúc 4 tuổi. Ông Desiré Reynal, giáo viên nhạc viện tại Paris giải thích, cần phải xuất phát từ những câu chuyện nhỏ về bà phù thủy lưng gù hay nàng công chúa thân cứng cổ dài. Còn theo bà Janine Loca, giáo viên múa tại trung tâm múa Marais Paris, để bắt chước điệu bộ đám mây hay cánh chim, chúng tôi thực hiện một động tác rất nhẹ nhàng rồi nặng dần, làm sao cho trẻ cảm nhận được sức nặng của cơ thể khi nằm dài trên mặt đất hay khi đứng thẳng. Sau đó, chúng tôi sẽ hạ xuống đất và lại đi lên theo nhiều cách khác nhau. Le Monde cho biết, luật được ban hành vào ngày 10 tháng 7 năm 1989 liên quan đến việc đào tạo múa có quy định rằng trẻ nhỏ từ 4 đến 5 tuổi chỉ có thể tập các động tác cử động cơ thể nhẹ nhàng. Còn để đào tạo múa cổ điển, đương đại và jazz, trẻ từ 6 đến 7 tuổi chỉ có thể thực hành một hoạt động nhập môn. Đến với mục tạp chí kinh tế hôm nay, Thanh Hà nói về chủ đề con trái châu Âu phải chăng là chìa khóa đem lại tăng trưởng kinh tế cho khối Euro.
Tạp chí kinh tế.
Tại cuộc họp không chính thức giữa các nguyên thủ quốc gia và thủ tướng chính phủ châu Âu vào tuần trước, tổ chức tại Bruxelles, thì mọi chú ý đã tập trung vào tân Tổng thống Pháp, ông François Hollande, đã đến Bruxelles với đề nghị đưa vấn đề công trái của châu Âu Eurobond vào các cuộc thảo luận, để từ đó tạo ra tăng trưởng cho khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu. Eurobond là gì? Đâu là hiệu quả để đem lại tăng trưởng cho khu vực đồng euro? Và đâu là những giới hạn của sáng kiến do tân Tổng thống Pháp đề xướng? Thống kê mới nhất của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE dự báo là tăng trưởng trong khu vực đồng euro năm nay sẽ là trừ 0,1%. Các công trình nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới hay là của Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng không lạc quan hơn. Để so sánh thì tổng sản phẩm nội địa của Hoa Kỳ trong năm nay sẽ tăng 2,4%. Tiêu điều hơn cả là tình cảnh của Hy Lạp, của Bồ Đào Nha, Ý và Tây Ban Nha. Chỉ số tiêu thụ tại các nước này cũng đã tuột dốc không phanh, trong lúc chỉ số đầu tư thì đang bị co cụm lại. Đầu tàu kinh tế của Eurozone là nước Đức cũng chỉ kỳ vọng được vào thành tích là 1,2% trong năm nay, và tỷ lệ tăng trưởng đó cao hơn gấp đôi so với của Pháp. Các chuyên gia cho rằng sự co cụm của kinh tế châu Âu kể trên là hậu quả trực tiếp do các biện pháp khắc khổ đã liên tục nối đuôi nhau ra đời và đã được áp dụng trên toàn khối. Chính vì thế mà mục tiêu tạo ra tăng trưởng do tân Tổng thống Pháp François Hollande đề xướng ngày càng được các đối tác châu Âu hưởng ứng mặn mà hơn. Theo quan điểm của giáo sư kinh tế giảng dạy tại trường Sciences Po khoa học chính trị, ông Eli Cohen, thì việc xem tăng trưởng kinh tế là ưu tiên hàng đầu không chỉ là những lời tuyên bố chung chung để chiêu dụ cử tri, mà đằng sau hai chữ tăng trưởng còn có một thực tế. Trả lời trên đài truyền hình Pháp France 5 trong khuôn khổ của chương trình C'est dans l'air, thì đó là việc tạo nên của cải để bảo đảm đời sống cho người dân. Giáo sư Cohen trở lại với định nghĩa thế nào là tăng trưởng kinh tế.
Cette année, en 2012, la croissance dans la zone euro sera en dessous de zéro.
Năm nay, tỷ lệ tăng trưởng trong khu vực đồng euro là ở số âm. Đây là điều hết sức đáng lo ngại. Cụ thể là dân số trong khu vực tăng lên, nhu cầu kinh tế của năm nay lớn hơn so với năm ngoái, nhưng khối euro lại làm ra ít của cải hơn để đáp ứng nhu cầu đó. Hậu quả là đời sống của người dân đi xuống, đó là hiện tượng kinh tế suy thoái. Vậy thì phải làm thế nào để đem lại tăng trưởng? Bởi vì có tăng trưởng kinh tế, khối euro mới có thể bảo đảm được việc làm và một mức lương nhất định cho người dân. Thêm vào đó, một nền kinh tế có làm ra của cải thì mới có thể tính tới chuyện trả bớt nợ đã vay. Có như thế, chúng ta mới có thể nói tới chuyện giảm tỷ lệ nợ so với tổng sản phẩm nội địa. Nếu mục tiêu của các chính sách kinh tế vĩ mô là giảm bội chi ngân sách, giảm bớt nợ để từ đó tái tạo niềm tin với thị trường, với các nhà đầu tư để rồi giấy tư bản đầu tư vào một nền kinh tế và qua đó đem lại một làn gió mới cho kinh tế, đem lại tăng trưởng, thì chúng ta biết rằng mô hình đó không thể xảy tới.
Vậy thì tại sao mục tiêu giảm nợ công và bội chi ngân sách đã không đem lại mục tiêu mong muốn như là những gì đang xảy tới đối với Hy Lạp hay Bồ Đào Nha? Giáo sư Eli Cohen phân tích thêm.
Si vous regardez ce qui s'est passé sur la croissance française au cours des deux derniers trimestres, vous savez, il y a quatre moteurs.
Nếu nhìn vào tăng trưởng của Pháp trong hai quý gần đây nhất, chúng ta có tất cả bốn động cơ tăng trưởng, đó là xuất khẩu, tiêu thụ nội địa, đầu tư và chi tiêu công cộng. Nhìn vào động cơ thứ nhất, cán cân thương mại phải thặng dư thì một nền kinh tế mới có thể trông cậy vào đó như một đòn bẩy để tạo ra tăng trưởng và việc làm cho người dân. Chúng ta biết rằng cán cân thương mại của Pháp thường xuyên bị thâm hụt, tức là đầu máy này không đem lại tăng trưởng cho kinh tế Pháp. Và đó là điều đã liên tục kéo dài trong 8 năm qua. Động lực tăng trưởng quan trọng thứ nhì là mức tiêu thụ nội địa. Thống kê gần đây cho thấy mức tiêu thụ của tư nhân đang bị chững lại. Yếu tố thứ ba tạo ra tăng trưởng là đầu tư. Năm ngoái, chỉ số này tương đối vững, chủ yếu là nhờ đầu tư vào hệ thống giao thông. Nhưng bước sang năm nay, nhịp độ đầu tư giảm hẳn. Vậy chỉ còn có một động cơ tạo ra tăng trưởng cuối cùng là các khoản chi tiêu và đầu tư công cộng. Nếu như mục tiêu duy nhất của chính sách kinh tế là giảm bớt nợ công, điều đó có nghĩa là nước Pháp lần lượt khóa tất cả các động cơ đem lại tăng trưởng. Hậu quả là tình hình càng tiếp tục đi xuống và mục tiêu vực dậy kinh tế càng khó khăn hơn. Tăng trưởng đơn giản là việc sử dụng một cách có hiệu quả các phương tiện sản xuất có trong tay như lao động, vốn và những tiến bộ kỹ thuật để tạo ra của cải, nuôi sống người dân.
Đương nhiên là phải thanh toán nợ bởi vì không một ai có thể đi vay mãi mà không cần hoàn lại nợ. Theo quan điểm của chuyên gia tài chính ông Mark Fiorentino, các biện pháp thúc đẩy kinh tế bằng chi tiêu công cộng chưa bao giờ đem lại những hiệu quả mong muốn. Eurobond là gì và công cụ tài chính đó sẽ đóng một vai trò như thế nào để vực dậy kinh tế của châu Âu? Về mặt nguyên tắc thì đó là một loại công trái do một cơ quan tài chính của châu Âu phát hành và sau đó là quản lý luôn. Công cụ tài chính này dựa trên sự san sẻ về mức độ rủi ro giữa các thành viên trong khối euro để bảo vệ lẫn cho nhau khi một nước thành viên của khối euro cần huy động vốn. Việc đó sẽ tránh cho một nước thành viên khối euro trở thành mục tiêu tấn công của các nhà đầu cơ khi họ cần phải vay tín dụng. Và khi mà một nước bị tấn công thì qua đó sẽ làm suy yếu luôn toàn khối. Với Eurobond, 17 nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu sẽ có thể vay tín dụng với một lãi suất duy nhất. Sáng kiến phát hành công trái ở cấp châu Âu do tân Tổng thống Pháp François Hollande đề xuất đang ngày càng thu hút chú ý của mọi người và được hưởng ứng từ phía các đối tác châu Âu, chẳng những từ phía các nước đang gặp khó khăn như Ý hay Hy Lạp, mà gần đây hơn thì từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đến Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD cũng đã nghiêng về giải pháp này. Tất cả mọi người đều coi đó là một phương tiện hiệu quả để vực dậy kinh tế châu Âu. Nhưng riêng nước Đức và một vài nước nhỏ như là Phần Lan thì vẫn chống đối bởi vì các nước này lo ngại là những thành viên kém kỷ luật nhất về phương diện tài chính sẽ còn tiếp tục tự do tiêu xài. Thủ tướng Merkel không muốn là khối euro sẽ phải phát hành Eurobond bởi vì Berlin lo ngại với lãi suất chung cho toàn khối thì một số các nước lại càng dễ đi vay để tiêu xài một cách vô tổ chức. Trả lời trên đài truyền hình France 5, ông Christian Chavagneux, tổng biên tập của hai tạp chí kinh tế Alternative Economic và L'Economie Politique, giải thích một cách cặn kẽ hơn về nguyên tắc vận hành của thế nào là công trái do châu Âu phát hành.
Aujourd'hui, pour financer leur déficit public, chaque pays européen emprunte nationalement. La France va sur les marchés, l'Allemagne, l'Italie, la Grèce.
Hiện nay, để tài trợ thâm hụt ngân sách nhà nước, mỗi quốc gia phải đi vay với một lãi suất nhất định. Pháp, Đức, Ý hay Hy Lạp thì đều phải đi vay, nhưng mỗi quốc gia được vay với lãi suất khác nhau. Công trái Eurobond sẽ do châu Âu phát hành. Đó sẽ là một cơ quan của châu Âu, trực thuộc Ngân hàng Trung ương châu Âu. Và cơ quan đó phải đứng ra để thu thập thông tin về nhu cầu tín dụng của các thành viên trong khối euro. Từ đó, cơ quan này sẽ phát hành công trái tương đương với nhu cầu của toàn thể các nước trong khu vực. Như vậy, công trái được phát hành với một lãi suất duy nhất. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào ấn định được lãi suất chung đó? Hiện tại, Đức đi vay với lãi suất từ 1,5 đến 2%. Nước Pháp phải đi vay với lãi suất từ 2,5 đến 3%. Trong lúc Tây Ban Nha phải đi vay với lãi suất là 6%. Với công trái châu Âu Eurobond, Đức có nhiều khả năng phải trả tiền lãi cao hơn trong lúc Tây Ban Nha thì được hưởng lợi nhờ được cấp tín dụng với lãi suất thấp hơn so với hiện tại. Chính để tránh xảy ra trường hợp này mà cơ quan chuyên quản lý và phát hành công trái của châu Âu sẽ hoạt động gần giống như một hãng bảo hiểm. Cơ quan quản lý và phát hành công trái châu Âu có thể quy định lãi suất chung của Eurobond là 3% chẳng hạn để huy động vốn, rồi cho Đức vay lại với lãi suất là 1,5% và Tây Ban Nha là 4 hay 5%. Nghĩa là các nước có mức độ rủi ro thấp như là trường hợp của Đức thì được vay với lãi suất thấp. Ngược lại, các thành viên không quản lý tốt về phương diện tài chính thì sẽ phải trả lãi suất cao hơn. Cụ thể là Tây Ban Nha nhờ có Eurobond sẽ chỉ phải đi vay với lãi suất từ 4 đến 5% thay vì 6% hay hơn thế nữa.
Nói một cách khác, thì nhờ vào công trái của châu Âu mà một nước thành viên yếu kém như Hy Lạp chẳng hạn hay là Tây Ban Nha, Ý sẽ không trở thành mục tiêu tấn công của các nhà đầu tư, và lãi suất công trái của châu Âu đương nhiên là phải được ấn định căn cứ từ một số những điều khoản và chỉ số kinh tế nhất định như là tăng trưởng, như là tỷ lệ nợ công so với GDP hay là tiềm năng cạnh tranh hoặc là tỷ lệ bội chi ngân sách của nhà nước so với tổng sản phẩm nội địa, v.v. Đấy là những chỉ số và những điều khoản đã được quy định trong Hiệp ước châu Âu. Đương nhiên, một khi mà khối euro phát hành và quản lý công trái Eurobond thì các nước thành viên sẽ không còn hoàn toàn làm chủ chính sách của mình về phương diện thuế khóa hay là chi tiêu. Những nước mà tiêu xài quá độ thì đương nhiên là sẽ bị kỷ luật. Ngoài ra, để được sử dụng Eurobond thì một thành viên trong khối euro cũng phải giải trình với toàn khối về các khoản chi tiêu của mình, và đó phải là các khoản chi tiêu với viễn cảnh tạo ra tăng trưởng. Nước Đức của Thủ tướng Angela Merkel không hoàn toàn thuyết phục vì luận điểm này, vì như vừa nói, thứ nhất, Berlin không muốn là phải đi vay với lãi suất cao hơn so với hiện tại, vì Berlin cũng không muốn là phải chia sẻ gánh nặng với những nước như là Hy Lạp, Bồ Đào Nha hay Ireland. Đồng thời thì người Đức luôn phân biệt một sự tăng trưởng thực sự với sự tăng trưởng kinh tế mà họ gọi là giả tạo. Trong mắt của người Đức thì khi chúng ta dùng đồng tiền của nhà nước để tạo ra tăng trưởng, đó là một sự tiếp sức giả tạo, trái ngược hẳn với mô hình mà nước Đức luôn theo đuổi. Đó là tăng trưởng thực sự có được nhờ là nước Đức đã đánh cuộc vào tiềm năng cạnh tranh của một nền công nghiệp để từ đó chinh phục thị trường quốc tế và duy trì vị thế vô địch trong lĩnh vực thương mại. Khác hẳn với nước Pháp hay là kể cả với Hoa Kỳ chẳng hạn, nước Đức luôn trong tình thế xuất siêu. Để có được những thành quả như ngày hôm nay thì nước Đức từ cuối những năm 1990 đã liên tục hy sinh để có được một guồng máy sản xuất hiệu quả. Cụ thể là người Đức đã chấp nhận ghìm mức lương để kích thích đầu tư và nâng cao năng suất. Bản thân của nước Đức cũng đã liên tục tiết kiệm các khoản chi tiêu để trả bớt nợ công, hậu quả từ những ngày thống nhất đất nước, để tái tạo lòng tin đối với các nhà đầu tư. Chính vì thế mà ngày hôm nay, bất chấp khủng hoảng của những năm 2008-2009, bất chấp khủng hoảng của khối euro, Berlin vẫn có một guồng máy sản xuất vô cùng lành mạnh, một cán cân thương mại thặng dư, một tỷ lệ thất nghiệp thấp vào bậc nhất ở châu Âu và một tỷ lệ tăng trưởng khiến các đối tác trong khu vực của đồng euro phải ganh tị. Tất cả những yếu tố trên giải thích vì sao người Đức không muốn có một mô hình tăng trưởng mà Pháp và nhiều nước trong khối euro đang muốn hướng tới. Câu hỏi đặt ra là liệu trong số 17 thành viên khu vực đồng euro sẽ có bao nhiêu quốc gia có thể noi theo gương của nước Đức, khi biết rằng mạng lưới công nghiệp của Hy Lạp vô cùng yếu kém và Hy Lạp thì chỉ có thể trông cậy vào một vài lĩnh vực kinh tế mũi nhọn như là du lịch, ngành đóng tàu hay dịch vụ giao thông hàng hải. Đối với Tây Ban Nha thì các hoạt động kinh tế đang tập trung vào lĩnh vực địa ốc. Câu hỏi khác được đặt ra là nước Đức liệu có thể tiếp tục duy trì được những lợi thế đang có hiện nay khi biết rằng các đối tác châu Âu của Đức như là Hy Lạp, Tây Ban Nha v.v. đang ngày càng lún sâu vào khủng hoảng. Có lẽ đấy là lý do giải thích vì sao mà ngày càng có nhiều tiếng nói trong số các nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu hưởng ứng đề nghị của tân Tổng thống Pháp François Hollande. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE gần đây đã chính thức ủng hộ sáng kiến phát hành công trái phiếu ở cấp châu Âu. Một điều chắc chắn đó là danh từ Eurobond không còn là một điều cấm kỵ tại các cuộc họp của châu Âu. Thế nhưng đồng thời, để đưa sáng kiến ấy vào thực hiện thì không phải là một việc dễ làm, và Tổng thống Pháp François Hollande sẽ phải san bằng những bất đồng với lãnh đạo Đức là Thủ tướng Merkel để những tờ Eurobond đầu tiên hy vọng sẽ được phát hành. Về mặt pháp lý thì việc phát hành cũng như là quản lý công trái của châu Âu cũng sẽ không đơn giản, và cũng chưa chắc là công cụ tài chính này sẽ được tất cả các thành viên Eurozone dễ dàng đón nhận, bởi lẽ để nhận được sự yểm trợ ở cấp châu Âu thì các nước thành viên cũng sẽ mất đi sự độc lập của chính mình trong phương diện thuế khóa, và họ sẽ phải giải trình với các cơ quan chức năng về những khoản chi tiêu.
Toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Quý vị vừa theo dõi xong chương trình phát thanh của RFI Việt ngữ. Ngày mai thứ Tư 30 tây tháng 5 2012, sau bản tin thời sự là một điểm báo do Mai Vân biên soạn, chương trình sẽ được tiếp nối với một tạp chí cộng đồng. Trọng Thành phỏng vấn bà Nguyễn Phúc Anh Lan từ Houston và bà Vương Ngọc Quyên từ California về việc hai bà được Tổng thống Hoa Kỳ đề cử vào Quỹ Giáo dục Việt Mỹ. Ban biên tập Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị nghe nhạc phẩm Je te promets do ca sĩ Johnny Hallyday trình bày.
Je te promets le sel au baiser de ma bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche. Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Je te promets la clé des secrets de mon âme. Je te promets la vie de mes rires à mes larmes. Je te promets le feu à la place des armes. Plus jamais des adieux, rien que des au revoir. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil. J'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel. J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent. Je te promets une histoire différente des autres. J'ai tant besoin d'y croire encore. Je te promets des jours tout bleus comme tes veines. Je te promets des nuits rouges comme tes rêves. Des heures incandescentes et des minutes blanches. Des secondes insouciantes au rythme de tes hanches. Je te promets mes bras pour porter tes angoisses. Je te promets mes mains pour que tu les embrasses. Je te promets mes yeux si tu ne peux plus voir. Je te promets d'être heureux si tu n'as plus d'espoir. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil. J'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel. J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent. Je te promets une histoire.